tha thiết là vô cùng biết ơn thầy đã dẫn đoàn, trong đó có con. Thì việc cảm ơn này xuất phát từ đáy lòng thành của con. Tại sao con được cảm ơn? Con thấy thầy đã chứng minh được cho con một cái điều rõ ràng: Đức Phật là người có da, có thịt, có vợ, có con, có bố, có mẹ, có nhà ở, có chỗ là đi tu và có nơi chết. Như thế, Đức Phật là người có thật, chứ không phải là một huyền thoại. Mà nếu mình tuyên truyền theo một huyền thoại thì rất khó. Mà người thật thì là chúng ta tin rằng nếu Phật đã làm thì ta cố gắng làm. Chứ thưa thầy, nếu mà ta nói là cũng như Phật thì cũng không đơn giản, bởi vì đây là cái việc rất khó. Cho nên một lần nữa con có một cầu nguyện: nếu thầy có duyên đưa được nhiều đoàn đi sang đây, giống như là thầy Thích Chính Tín mà có rất nhiều đệ tử đến chùa ở thầy, nếu thầy làm được cái việc đó là vô cùng con thấy là đức độ. Kính thưa thầy, đó là cái điều đầu tiên. Con xin hỏi là ba câu hỏi. Thưa thầy, cái câu hỏi thứ nhất là rất đơn giản nhưng mà lại rất cơ bản, là tu để làm gì? Mục đích tu là tu để làm gì? Tại sao con hỏi cái câu này? Về phần con thì con đã tự giải quyết được. Nhưng mà thưa thầy thế này, trong một cái dịp là con đi tu ở chùa Hoàng Pháp thì có một câu hỏi của một cô vợ là gần 40 tuổi, người chồng đi tu là gần 50 tuổi. Sau khi anh này đi tu xong thì đến chùa tu thì anh có cái nguyện vọng là muốn xuống tóc là để đi tu. Thì người vợ nói thế này: anh đi tu là tốt, nhưng mà anh còn có vợ và có con, anh phải có cái trách nhiệm đó. Chắc cô không nói. Thì thưa thầy, là thầy Thích Chính Tín trả lời rất hay, nó quá hay, nhưng mà con biết rằng là cũng có nhiều người chưa được nghe thầy trả lời. Vì vậy con xin hỏi câu này với cái mục đích là thầy trả lời để cho quý Phật tử biết được đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Thì đó là thứ nhất.
Tôi không biết làm gì, ăn cơm để no chỉ là mục đích đơn giản thôi. Ăn cơm để duy trì sức khỏe. Duy trì sức khỏe để làm gì? Để làm các việc có ý nghĩa và giá trị của kiếp nhân sinh. Có hai trường hợp mà khái niệm tu được ứng dụng: tu tại gia và tu xuất gia. Người tu tại gia đó, để làm cho mình trở nên có phước báo hơn, giàu sang hơn, hạnh phúc hơn, nhưng không đắm nhiễm trên nó, để biết chia sẻ lòng từ bi bằng các việc làm cụ thể. Như vậy, người tại gia tu là để mang hạnh phúc cho mình và chia sẻ hạnh phúc cho đời ở một mức độ tương đối. Mà cái cốt lõi của việc tu ở đây là gì? Giải quyết được nỗi khổ và niềm đau thôi. Còn các phương pháp thiền tông, tịnh độ tông, mật tông hay bất kỳ một tông gì, chẳng qua chỉ là công cụ mà theo đó đó toàn bộ các cái khối khổ đau trên thân và trong tâm đó được kết thúc. Nếu như các Phật tử không nhấn mạnh đến góc độ này đó thì việc câu tu để cầu phúc đó là một sai lầm. Vì nhân nào nó trổ quả đó. Có nhiều người đó là phát tâm cúng trái cây cho Phật mà mong được thăng quan tiến chức, làm sao được? Cúng trái cây thì có phước tài sản, cúng một cái thì phước tài sản tương đương một cái, nên đâu có nhiều. Còn muốn thăng quan tiến chức thì phải có kiến thức về chính trị và trở thành một người chuẩn mực về công bằng và đạo đức. Cho nên uy tín đó sẽ giúp cho chúng ta thành công trong hoạn lộ và chấp nhận các rủi ro và thế giới giang hồ của hoạn lộ. Tu với tư cách là xuất gia đó thì giới luật Đức Phật quy định rất rõ, đối với người đã lập gia đình rồi, nếu như vợ hoặc chồng mà không đồng ý đi tu thì vị đó đi tu ở chùa nào và thầy nào cạo đầu xuất gia cho vị đó phạm giới, bởi vì cái khế ước hôn nhân của người đó chưa kết thúc. Cho nên người lập gia đình muốn đi tu được sự đồng ý của người còn lại là tốt nhất. Trong trường hợp không đồng ý thì phải hủy bỏ khế ước hôn nhân, tức là ra tòa ly dị, với tư cách độc thân thì mới có thể đi tu được. Người độc thân trên 18 tuổi, dầu cha mẹ không cho phép, người thân không đồng tình, việc đi tu vẫn hợp pháp. Đó là cái quyền tự do lựa chọn, tự do quyết định, phù hợp với luật pháp và phù hợp với luật Phật. Dưới 18 tuổi, nếu không có được sự đồng ý của cha mẹ mà người nào cho các thanh thiếu niên đi tu là cũng phạm luật Phật. Việc đó nó được quy định sau khi La Hầu La chánh đức xuất gia làm đệ tử của Đức Phật. Lúc mới được 7 tuổi, vua Tịnh Phạn rất là thất vọng vì đã mất đứa con, tức là Tất Đạt Đa không ở lại để giữ ngôi vua, thì hy vọng là đứa cháu nội và cháu nội cũng đi tu luôn. Thì ông rất là buồn, và ông mới yêu cầu Phật là từ đó về sau dưới tuổi vị thành niên là không được cho xuất gia nếu không có sự đồng ý của cha mẹ. Mục đích đi xuất gia của người tu đó nó có hai mục đích: gần và mục đích xa. Mục đích gần đó là nhằm giải quyết các nỗi khổ niềm đau của bản thân bằng một cái chí nguyện có lý tưởng lớn, có phương pháp đúng. Và mục đích xa đó là giác ngộ giải thoát. Giác ngộ đây là chứng đắc được lậu tận minh, túc mệnh minh, thiên nhãn minh. Giải thoát là giải thoát khổ đau, giải thoát cái chấp trước và giải thoát khỏi sinh tử và luân hồi. Mục đích xa này đó nó đòi hỏi đến nhiều kiếp số, chứ không phải trong một kiếp người mà đạt được đâu. Cho nên đó, cái cách tu là không nên tự gây áp lực cho bản thân mình. Có nhiều người đó đọc kinh một cách ngớ ngẩn khi nghe Đức Phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, ai thực tập đúng Tứ Niệm Xứ thì có thể chứng đắc đạo quả trong vòng 7 tháng, hoặc có khi đắc đạo quả trong vòng 7 ngày. Cái đó là căn tánh cao, còn bình thường á đôi lúc 7 kiếp chưa xong rồi bám chấp vào cái chữ đó tu gắt hữu tiệu. Khi mà không giác ngộ giải thoát được, bắt đầu mất niềm tin, thoái thác tâm bồ đề. Trong việc tu không nên gây áp lực, chỉ cần tu đúng phương pháp, tu đều đặn, không gián đoạn, đến lúc nào đó giống như trái cây, nó chín cây là nó chín mà, có muốn cho nó ngưng không chín cũng không được, mà trái cây chưa đến thời điểm có muốn nó chín cũng không được. Mà muốn giải quyết nỗi khổ niềm đau của bản thân đó thì các tu sĩ phải nắm vững Phật pháp. Và điều này đó nói ra thì rất là đáng buồn, không phải chỉ riêng ở Việt Nam mà khắp nơi đạo Phật có mặt ở các quốc gia thì phần lớn các tu sĩ Phật giáo đó trình độ thấp, xuất thân từ các gia đình nông dân với bình dân thôi, và không học đến nơi đến chốn về Phật pháp tại các trường Phật học. Cho nên khi ra làm thầy, làm sư cô đó, có nhiều vị không đủ năng lực để hướng dẫn cho Phật tử, từ đó hướng dẫn mê tín dị đoan. Mà nguyên nhân đó là do ngộ nhận hai khái niệm của Trung Quốc. Thứ nhất là sở tri kiến, sở di chướng. Thứ hai là giải thoát tri kiến. Sở di chướng có nghĩa đen là các chướng ngại về kiến thức, mà Đức Phật nói trong kinh rất rõ: sanh ở vùng biên địa, giáo dục không có, xong sống sanh ra và lớn lên trong giai đoạn bị chiến tranh, giáo dục bị kết thúc, trong một hoàn cảnh mà kinh tế quá khó khăn, không có tiền để đi học, hoặc là bảo thủ cố chấp vân vân, đều là những cái trở ngại là chúng ta không có kiến thức được. Thì Trung Quốc là hiểu là sở tri trướng là gì, kiến thức là trở ngại, việc học là một trở ngại, hiểu biết là một trở ngại, cho nên đó, họ mới chủ trương là tu trục tu rễ, chẳng cần phải học Phật pháp, dán qua biệt truyền, tức là học Phật pháp ngoài kinh. Học Phật pháp ngoài kinh là học gì? Học Phật pháp phải học dựa vào kinh, chứ còn ngoài kinh thì không có Phật pháp để học. Và chủ trương này đã làm cho phần lớn giới tu sĩ Trung Quốc trở nên bình dân và tín ngưỡng hóa đạo Phật. Khái niệm thứ hai đó là giải thoát tri kiến, là một ngữ danh từ có nghĩa đen là kiến thức về sự giác ngộ, mà trong kinh á được diễn tả bằng bốn câu: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh tử lần nữa. Thì Trung Quốc là hiểu sai. Giải thoát tri kiến được hiểu đồng nghĩa là buông bỏ kiến thức, cho nên vứt bỏ kiến thức, vứt bỏ sự học, thậm chí là học Phật pháp cũng không bằng tâm. Từ đó giới tu sĩ phát xuất từ một động cơ là muốn giải thoát nỗi khổ điểm đau cho bản thân mình, muốn giác ngộ giải thoát và chia sẻ cái an vui đó cho tha nhân, đã không thể thực hiện được nguyện vọng này một cách đúng với bản chất của tu sĩ, là do vì trình độ Phật pháp bị thiếu kém. Do đó là các Phật tử có được cơ hội đến đắp Phật trong thời gian qua đó, chúng ta đi hành hương với tư cách là những người tham dự khóa tu, phần lớn là ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, kinh hành, lễ bái. Nó khác hoàn toàn với đi du lịch, là để cho chúng ta tu tâm, tu tính. Và cái quan trọng nhất là tu về tri thức Phật, ta hiểu được Đức Phật lịch sử, những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, để chúng ta điều chỉnh các cái hiểu lầm và hành động sai. Nhờ đó ta mới có tiến bộ nhanh trong quá trình tu tập. Nói tóm lại, tu là chỉnh sửa hành vi, thói quen, tâm ý để làm chủ thân và tâm này. Kết quả của sự tu, dầu tại gia hay xuất gia, phải phù hợp với bát chánh đạo và tứ diệu đế. Còn nếu không phù hợp với đó thì chúng ta đang tu lòng vòng, mà Kinh Kim Cang gọi là tu tà đạo, tức là đi lòng vòng, đi đường xiên, không đi đường thẳng. Sự thiệt thòi thuộc về phía chúng ta, cho nên muốn tu có kết quả tốt phải dựa vào tứ diệu đế và bát chánh đạo. Xin được hỏi khác.
Có thế giới cực lạc do Phật Di Đà